Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nghe tin mừng trình thuật về câu chuyện vụ án người phụ nữ ngoại tình. Và đây là một câu chuyện vụ án rất hay để nói lên lối sống của con người cũng như là hình ảnh từ tâm của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Thánh Augustino đã đặt tên cho vụ án này là sự cùng khốn và lòng thương xót. Người ta đem đến Chúa Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp phạm tội ngoại tình. Và theo luật Môi-se thì sẽ phải xử tử. Và khi người ta đưa đến cho Chúa xét xử thì Chúa sẽ là người thẩm phán để mà quyết định. Và trong vụ án này thật là ly kỳ. Chúa sẽ không biết phải xử như thế nào nếu giả như Chúa đồng thuận theo dân chúng là cứ ném đá nó đi. Thì một hình ảnh của Thiên Chúa đầy lòng xót thương từ tâm, một Thiên Chúa đến gần gũi chia sẻ cảm thông tha thứ cho con người thì tức khắc sẽ biến mất. Và hơn nữa, chúng ta biết rằng Do Thái thời đó là dưới đô hộ của người đế quốc Roma. Và như vậy người Do Thái không quyền ra quyết định xử tử ai, mà quyền đó thuộc về đế quốc. Nếu như mà Chúa quyết định cho họ ném đá người phụ nữ này thì tức khắc đế quốc sẽ lên án ngài. Rồi giả như là Chúa nói thôi đừng ném đá, thì như vậy Chúa lại vi phạm một giới luật của Môi-se mà bốn người Do Thái đã tuân giữ. Vào ông Môi-se là người vị ngôn sứ vĩ đại, cũng là người nhà lãnh đạo vĩ đại của dân tộc, thì chắc hẳn rằng Chúa trả lời cách nào cũng chết. Nhưng qua đó chúng ta thấy rằng bị cáo người phụ nữ ngoại tình giờ đây xem như không phải là bị cáo trong vụ án này, mà chính là Chúa Giêsu Kitô, bởi là ngài đã rao giảng đạo lý mới mẻ, không theo truyền thống của người Do Thái. Và chính vì vậy giới biệt sĩ kinh sư người ta muốn tiêu diệt Chúa. Nên khi mà Chúa trả lời một cách trả lời rất độc đáo là ai sạch tội thì hãy ném đá trước đi. Một câu trả lời như vậy, rồi từ từ từng người rút lui từ già đến trẻ. Một câu trả lời như vậy thì bây giờ tòa án xét xử người phụ nữ không còn là tòa án xét xử của người tội phạm người phụ nữ này, hoặc là một vụ án để mà đi đến xét xử Chúa Kitô, nhưng đi đến một tòa án của lương tâm mỗi con người chúng ta. Và đó là tình cảnh của con người mà Kinh Thánh thường gọi, đó là tình cảnh của những người nghèo khổ. Chúng ta biết qua cái vụ án này, hai cái hình ảnh tương phản xuất hiện. Thứ nhất là một hình ảnh của những người cùng khốn, đau khổ, tội lỗi, đó là người phụ nữ. Nhưng mà bên cạnh đó là một Thiên Chúa đầy lòng từ tâm xót thương. Rồi một hình ảnh khác, tương phản khác, đó là những người hùng hùng sát khí muốn giết những người tội lỗi. Và một hình ảnh ngược lại, đó là một Thiên Chúa yêu thương tha thứ. Như thế chúng ta thấy được rằng qua câu chuyện đó, để nói lên con người, lối sống của mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta là những người pha-ri-sêu, là những người mong kết án những người khác. Có khi chúng ta giữ luật của Chúa, rồi chúng ta sẽ đi vào con đường tử mãn, tưởng rằng ta sạch tội. Rồi chúng ta lên án những người có tội, những người tội lỗi. Và thái độ đó vẫn thường xuất hiện trong cuộc sống con người của chúng ta. Và như vậy khi chúng ta hành động như thế thì chúng ta chẳng còn nhận ra con người của mình có tội hay không. Chỉ khi mà Chúa đặt vấn đề nếu ai sạch tội thì ném đá trước đi. Rồi một hình ảnh thứ hai chúng ta thấy một người phụ nữ. Khi mà Chúa hỏi còn chị không ai lên án chị sao? Tôi cũng thế. chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là thái độ cùng khốn của người phụ nữ và thân phận con người chúng ta cũng thế. Chúng ta đau khổ, chúng ta bất an ở những lỗi lầm con người của chúng ta. Có thể người đời chẳng thấy, nhưng mà chính tâm hồn và lương tâm của chúng ta làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta nhìn ra được những con đường nẻo đường mà bất chính mà chúng ta đang đi. Chính vì vậy mà thái độ đó mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính cuộc sống của con người của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy lỗi lầm của người khác một cách dễ dàng, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy tội của chúng ta. Bởi lẽ là cái gì nó quá gần với chúng ta thì chúng ta không thấy được, cái gì nó ở đằng xa thì đôi mắt của chúng ta sẽ thấy. Con người của chúng ta cũng thế. Khi chúng ta những lỗi lầm con người của chúng ta thì chắc hẳn chúng ta không thấy được, vì bởi lẽ nó là chúng ta, nó quá gần với chúng ta. Con mắt chúng ta chỉ nhìn thấy cái gì nó có khoảng cách, và chỉ ở những cái gì khoảng cách chúng ta thấy sẽ thấy nó. Chính vì vậy mà lỗi lầm của người khác chúng ta thấy một cách dễ dàng, nhưng lỗi lầm của chúng ta thì chúng ta chẳng thấy. Thái độ mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức, hãy hồi tâm, để chúng ta có một cái khoảng cách với chính mình mà chúng ta nhận ra những lỗi lầm của mình. Chính khi chúng ta biết nhận ra con đường hay lỗi lầm của chúng ta đi, thì chúng ta mới có thể cảm thông, chia sẻ khốn cùng của những người khác, những đau khổ của người khác. Và thái độ đó để mà nhắc cho chúng ta một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, một Thiên Chúa từ tâm nhân hậu, Ngài đến chia sẻ đồng cảm với con người tội lỗi khốn cùng này và tha thứ cho họ, để cho con người có một con đường để sống, một con đường hoán cải thay đổi. Trong cuộc sống con người chúng ta không phải lúc nào trắng trắng là trắng, đen là đen, tội là tội, xấu là xấu. Chúa cho con người như là một cây vả, sự sống của con người như là cây vả, câu chuyện cây vả mà Chúa nói đến. Nó không ra trái, nhưng Chúa vẫn cho nó cơ hội để mà vun sới, cho nó cơ hội để ra trái. Con người chúng ta cũng thế. Một hành trình chúng ta sống là một hành trình để chúng ta ra trái, và luôn luôn có sự vun sới bón để cho nó ra trái qua lời Chúa. Khi ấy, khi mà chúng ta không còn ra trái nữa, thì hiểu rằng sự sống của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta đã tự lên án mình, đã tự kết thúc cuộc đời mình. Và khi chúng ta biết ra trái là sự sống của chúng ta còn tiếp diễn, còn điều tốt lành. Chính vì vậy mà lời Chúa hôm nay qua vụ án người phụ nữ nhắc đến cảnh tỉnh lối sống của mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn luôn mong muốn đi tìm cái sự thiện, sự tốt lành của cuộc sống này. Và thái độ đó mới là thái độ của người con Thiên Chúa, là người con muốn hoán cải, muốn biến đổi, như là người con hoang đàng trở về với tình yêu của người cha. Và chỉ thái độ đó chúng ta mới tìm gặp được sự sống, tìm gặp sự bình an trong cuộc đời này. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức, luôn biết nhìn lại cuộc sống của mình, để qua đó chúng ta biết cảm thông, chia sẻ với nhau, để qua đó chúng ta biết sống với lòng nhân ái, bao dung yêu thương trong cuộc sống này. Chính khi ấy chúng ta đang sống là những người con của Thiên Chúa, và chính khi ấy chúng ta đang là những cây vả ra trái để mang lại sự sống cho mỗi người chúng ta. Amen.